Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Quyết liệt thực hiện phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường. Tỉnh Bắc Ninh nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bốc thăm đất tái định cư, bước quan trọng để người dân an cư nơi ở mới khi bàn giao mặt bằng cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tự hào truyền thống 85 năm đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường để đôn đốc nắm tình hình về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, sáng ngày 15 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh, yêu cầu cần đặc biệt quan tâm tới công tác tự kiểm tra nội bộ, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Cùng dự buổi làm việc có các thành viên đoàn công tác ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh. Ngay sau khi sáp nhập, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đã ban hành sửa đổi nhiều quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, đồng thời đẩy mạnh ra soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện tốt đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Bên cạnh đó, công tác công khai, minh bạch trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính, đầu tư công và công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Tại buổi làm việc, Sở đã kiến nghị đề xuất một số nội dung liên quan để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian tới, đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung được đoàn công tác nêu. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương ghi nhận sự nỗ lực của Đảng ủy, lãnh đạo Sở trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, sâu hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với khối lượng công việc rất lớn. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế. Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó phát huy vai trò nêu gương, quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng ngừa gắn với việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Liên quan đến công tác kiểm tra giám sát, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, xây dựng kế hoạch công tác tự kiểm tra nội bộ. Cùng với đó, rà soát lại toàn bộ nội dung phương pháp kiểm tra theo hướng đi sâu, phát hiện dấu hiệu vi phạm tại các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, khoáng sản, môi trường, đầu tư công, tài sản công và công tác cán bộ. Tuyệt đối tránh tình trạng chỉ kiểm tra việc chấp hành quy chế, nguyên tắc mang tính hình thức. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tài nguyên, môi trường, đồng bộ, thống nhất. Tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thường xuyên rà soát các quy chế quy định thuộc thẩm quyền, tham mưu khắc phục những bất cập cho phù hợp. Nghiên cứu bổ sung kế hoạch kiểm tra giám sát có nội dung chuyên đề về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tăng cường giám sát thường xuyên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí đặc biệt yêu cầu Đảng ủy Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, khẩn trương triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh. Nâng cao chất lượng rà soát, tổng hợp phân loại các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai, các dự án tồn đọng kéo dài với tinh thần rõ đến đâu xử lý đến đó, không trông chờ thụ động. Có kế hoạch khắc phục dứt điểm các kết luận thanh tra, kiểm tra còn tồn đọng, tập trung thu hồi kinh tế nếu có và xử lý kỷ luật nghiêm túc các tập thể, cá nhân sai phạm theo đúng thông báo của cơ quan thanh tra, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Sáng 15 tháng 5 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025. Tới dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố. Sau 21 năm liên tục triển khai, báo cáo năm 2025 đánh dấu bước nâng cấp phương pháp luận lớn nhất từ trước đến nay với việc giới thiệu phiên bản PCI 2.0 và lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI. Báo cáo được xây dựng từ khảo sát thực chứng quy mô lớn với sự tham gia của 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và 1.001 hộ kinh doanh trên toàn quốc. Đây là một trong những cuộc điều tra toàn diện và có chiều sâu nhất về khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong nhiều năm qua. Bên cạnh những tín hiệu tích cực, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra 4 điểm nghẽn lớn của khu vực tư nhân hiện nay, đó là thị trường đầu ra, 60,2% doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, tiếp cận vốn, 75,5% doanh nghiệp khẳng định không thể vay vốn nếu thiếu tài sản bảo đảm, minh bạch và dự báo chính sách, chỉ 6-8% doanh nghiệp có thể thường xuyên dự đoán các thay đổi chính sách, 51,9% phải dựa vào mạng xã hội để nắm bắt dự thảo văn bản. Chi phí không chính thức, 26% doanh nghiệp phản ánh phát sinh chi phí không chính thức khi xin giấy phép kinh doanh. Năm 2025, 5 địa phương được vinh danh xuất sắc nhất, xếp theo bảng chữ cái bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Điểm chung của nhóm dẫn đầu là cấu trúc điều hành cân bằng với ít nhất 5/9 chỉ số thành phần nằm trong top 10 cả nước. Trong đó Bắc Ninh dẫn đầu về chính quyền kiến tạo 6,67 điểm và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 8,93 điểm, cao hơn điểm số PCI trung vị quốc gia 5,17 điểm và cao hơn 1,84 điểm trung vị vùng.
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026, sáng ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Triển vọng ngành HALA, cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp Bắc Ninh. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Hậu Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia chủ trì hội thảo. Cùng dự có đại sứ quán một số nước tại Việt Nam, nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. HALA là ngành công nghiệp phục vụ các nhu cầu của người tiêu dùng Hồi giáo, không chỉ dừng lại ở ngành thực phẩm mà đang phát triển thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, một hệ chuẩn mực toàn cầu, toàn diện. Tại hội thảo, các ý kiến đều khẳng định đây là một thị trường tiềm năng khi quy mô người Hồi giáo khoảng 2 tỷ người, chiếm gần 1/4 dân số toàn cầu và dự kiến đến năm 2028, quy mô nền kinh tế HALA đạt khoảng 10.000 tỷ đô la Mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng tỉnh Bắc Ninh có vị trí chiến lược trong vùng thủ đô, hệ thống hạ tầng công nghiệp, logistics phát triển và tập trung nhiều tập đoàn lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, có hệ sinh thái công nghiệp nên có nhiều lợi thế để khai thác thị trường HALA. Triển vọng ngành HALA tạo cơ hội xuất khẩu rất lớn cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, HALA là một thị trường có dư địa lớn, tiềm năng mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực cho doanh nghiệp và địa phương nếu được tiếp cận đúng hướng, bài bản và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đặt ra. Đồng chí cho rằng hiện nay, việc nắm bắt quy định cũng như hiểu biết về thị trường HALA vẫn đang hạn chế và mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan trung ương, đại sứ và các đơn vị doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ Bắc Ninh tổ chức các hội nghị chuyên đề, tham gia các hoạt động chuỗi ngành hàng HALA, nghiên cứu triển khai xây dựng khu công nghiệp chuyên biệt phục vụ sản xuất cho ngành HALA, thúc đẩy tiếp cận với thị trường này. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ cần sớm triển khai đối với từng ngành của tỉnh nhằm hướng dẫn xây dựng mã số vùng trồng, kết nối tham mưu hướng dẫn tiêu chuẩn HALA, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ, xây dựng tour, tuyến, cơ sở lưu trú và dịch vụ phù hợp với khách Hồi giáo. Đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp cận thị trường HALA, từng bước đổi mới tư duy sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường mới, giàu tiềm năng này. Tại hội thảo, hệ thống truy xuất nguồn gốc tỉnh Bắc Ninh đã ra mắt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, tăng cường niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương.
Sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trao quyết định điều động bổ nhiệm Tránh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 1225 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động bổ nhiệm đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến công tác tại Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Tránh Thanh tra trong thời hạn 5 năm. Công bố quyết định số 1255 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến công tác tại Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1, giữ chức vụ Giám đốc trong thời hạn 5 năm. Phát biểu tại đây, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc mừng các đồng chí đã được điều động bổ nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt tại Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1. Đồng thời nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn của lãnh đạo tỉnh đối với các đồng chí được bổ nhiệm, trong bối cảnh tỉnh đang tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, lãnh đạo hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm, khẩn trương tiếp cận ngay công việc, vừa làm việc vừa nghiên cứu, phát huy vai trò người đứng đầu, đưa cơ quan hoạt động hiệu quả theo đúng chuyên môn, giúp lãnh đạo tỉnh giữ mối liên hệ với các cơ quan trung ương, ngành dọc. Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Chánh Thanh tra tỉnh cảm ơn sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, chiều 15 tháng 5, tại di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương báo công dâng Bác và khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn công tác đã dâng hoa dâng hương và báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian qua thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nghiêm túc gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao đạo đức công vụ. Điểm nổi bật trong giai đoạn 2025-2026 là việc gắn học tập và làm theo Bác với giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, việc khó tại cơ quan đơn vị. Toàn Đảng bộ đã xây dựng trên 450 kế hoạch học tập và làm theo Bác của các chi Đảng bộ cơ sở, hơn 11,6 nghìn kế hoạch cá nhân với gần 24 nghìn nội dung đăng ký làm theo Bác được triển khai thực hiện. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Sơn biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu đã có nhiều sáng kiến cách làm hiệu quả, tận tâm phục vụ nhân dân, đồng thời nhấn mạnh việc học tập và làm theo Bác cần được triển khai thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao đạo đức công vụ. Đồng chí cũng khẳng định Bắc Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội thách thức trong mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Vì vậy, đội ngũ cán bộ phải thực sự chủ động học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý hiện đại để đáp ứng yêu cầu của một đô thị trung ương năng động, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng công việc. Đồng chí đề nghị phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm cao. Nhân dịp này, 25 tập thể, 38 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 được tuyên dương, khen thưởng.
Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, mới đây đã có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật tại dự án nhà ở xã hội Yên Phong do Tổng công ty Vigracera, công ty cổ phần làm chủ đầu tư. Dự án khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp tại xã Yên Phong có tổng vốn đầu tư là 1.372 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 12 năm 2017 đến quý 4 năm 2020. Dự án có quy mô nhà ở xã hội gồm 10 tòa nhà cao 9 tầng, khối nhà ở thương mại gồm nhà liền kề cao 4 tầng, công trình văn hóa, trường mầm non, trạm y tế cao 3 tầng. Tổng số hơn 2.800 căn hộ, trong đó hơn 2.700 căn nhà chung cư xã hội và 108 căn nhà ở thương mại. Quy mô dân số dự kiến đáp ứng hơn 5.000 người. Đến nay, dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng 3 tòa nhà chung cư xã hội, 108 căn nhà liền kề, cao 4 tầng. Đặc biệt, công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như trường mầm non P. Montessori Yên Phong đã đi vào hoạt động, góp phần ổn định đời sống cho cư dân. Tại buổi giám sát, đồng chí Lâm Thị Hương Thành ghi nhận tinh thần tiên phong của Tổng công ty Vigracera trong việc triển khai dự án, tuy nhiên cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như về tiến độ, dự án chậm so với kế hoạch ban đầu, cần lưu ý các thủ tục gia hạn sử dụng đất. Về tài chính, chưa có báo cáo hạch toán cụ thể lợi nhuận từ phần thương mại để bù đắp phần nhà ở xã hội gửi sở xây dựng. Việc thành lập ban quản trị tại các tòa nhà và bàn giao 2% phí bảo trì còn chậm. Về quản lý cư trú, cần làm rõ và xử lý nghiêm tình trạng 161 trường hợp tạm trú không phải chủ căn hộ để tránh việc chuyển nhượng sai quy định. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là khâu xét duyệt đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA ký kết chương trình hợp tác triển khai dự án đào tạo nghề gắn với việc làm cho người thuộc các nhóm người yếu thế ở vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thanh niên Việt Nam bằng việc hỗ trợ Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang phát triển nhân tài và lao động lành nghề. Tới dự có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Lee Byung-hwa, Giám đốc Quốc gia Văn phòng COICA tại Việt Nam, đại diện một số sở ngành, trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang. Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ 7,5 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang phát triển nhân tài và lao động lành nghề được triển khai trong 60 tháng. Mục tiêu hướng tới nhóm người yếu thế và thanh niên tiếp cận kỹ thuật cao, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm. Tại chương trình ký kết, hai bên đã thống nhất duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, tăng cường trao đổi thông tin, định kỳ rà soát tiến độ triển khai, kịp thời báo cáo xử lý các khó khăn phát sinh nhằm bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đánh giá cao sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc dành cho tỉnh Bắc Ninh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Việc ký kết hợp tác là cơ sở quan trọng để dự án chính thức được triển khai và đi vào hoạt động trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang để triển khai hiệu quả các nội dung của dự án. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tiếp tục quan tâm mở rộng hợp tác với tỉnh Bắc Ninh trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, công nghệ cao và phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên.
Chiều 15 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu 99 xã phường trong tỉnh, với tổng số 3.757 đại biểu tham dự. Dự và chủ trì tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Với chủ đề Đoàn kết dân chủ, đổi mới sáng tạo phát triển, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc từ ngày 11 đến 13 tháng 5 với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất phương hướng mục tiêu 15 chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ đột phá vào 7 chương trình hành động trọng tâm. Đại hội cũng đã hiệp thương cử ra 397 đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh có 4 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đề nghị các cấp mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Đồng thời cần cập nhật bổ sung cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình kế hoạch hành động hàng năm, sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh với hệ thống mô hình hoạt động mới sau sáp nhập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đến thăm chúc mừng Hòa thượng Thích Thành Dũng, Phó Pháp chủ, Chánh thư ký Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Hàm Long. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn tặng hoa và gửi lời chúc tới Hòa thượng Thích Thành Dũng cùng chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni Phật tử chùa Hàm Long sức khỏe, an lạc, đón mùa Phật đản vui tươi, viên mãn. Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí khẳng định kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh đã vận động các tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí mong muốn giáo hội tiếp tục quan tâm, đồng hành, vận động tăng ni Phật tử phát huy truyền thống hộ quốc an dân, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Hòa thượng Thích Thanh Dũng khẳng định sẽ tiếp tục cùng các tăng ni Phật tử luôn đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn thịnh.
Sáng 15 tháng 5, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá những kết quả nổi bật đạt được, đồng thời làm rõ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đối với tỉnh Bắc Ninh, hệ thống chính trị các cấp hoạt động ổn định thông suốt, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh được giữ vững, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự địa phương tiếp tục được phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết luận hội nghị, Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh, thời gian tới các cơ quan đơn vị cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức quân sự địa phương, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, đồng thời duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ dân sự, động viên cứu hộ cứu nạn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác huấn luyện diễn tập giáo dục quốc phòng và an ninh, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
Sau nhiều tháng tập trung tháo gỡ khó khăn đối thoại và ban hành nhiều cơ chế đặc thù nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân vùng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đến nay công tác tái định cư đang bước vào giai đoạn quan trọng. Trong các ngày 16 và 17 tháng 5, xã Gia Bình tổ chức bốc thăm lô đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời. Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm quốc gia, mà còn là cơ hội để người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới với hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tại khu tái định cư Gia Bình Đông Cứu, dù thời tiết nắng nóng, song hàng trăm nhân lực của các đơn vị san lấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật vẫn không quản ngại thời tiết, làm việc liên tục ngày đêm để đảm bảo tiến độ san lấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các dự án tái định cư cho bà con trong vùng dự án. Vị trí tái định cư được bố trí ở khu vực trung tâm, có quy hoạch hạ tầng đồng bộ hiện đại, mang lại giá trị về tiện ích cũng như giá trị kinh tế cao. Anh Nguyễn Đồng Nguyên, chỉ huy phó công ty cổ phần Thái Minh Group, chia sẻ thông tin.
Được Ủy ban dân tỉnh rồi bên chỗ chủ đầu tư cũng như là lãnh đạo địa phương chỉ đạo rất sát sao về việc là sẽ hoàn thiện gấp rút về các hạng mục các khu vực tái định cư để di chuyển cho bà con đang nằm trong cái diện phục vụ cho đường băng sân đỗ của APEC. Cho nên là công ty cổ phần Thái Minh Group đã huy động máy móc rồi cũng như vật liệu các mỏ khác về chạy ngày đêm để đảm bảo đúng tiến độ như Ủy ban tỉnh yêu cầu là đến ngày 31 tháng 7 là phải hoàn thiện tối đa các phần để bàn giao.
Song song với việc hoàn thiện khu tái định cư, Ủy ban nhân dân xã Gia Bình đã sớm ban hành quy chế bốc thăm lô đất tại khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Gia đình bà Nguyễn Thị Lầu ở thôn Lương Pháp có 420m2 đất ở, hai ngôi nhà kiên cố được xây dựng khang trang cùng 3 cặp vợ chồng, 10 thành viên sinh sống, cơ ngơi tích cóp gây dựng nhiều năm. Thế nhưng chỉ ít ngày nữa sẽ phải di rời để nhường mặt bằng cho dự án sân bay Gia Bình. Tại vị trí tái định cư mới, gia đình bà sẽ được giao 4 lô đất ở. Dù chính sách đền bù còn nhiều băn khoăn, nhưng gia đình bà cũng như những hộ dân khác trong thôn đã gương mẫu đăng ký bốc thăm vị trí đất tái định cư vào ngày 16 tháng 5 tại nhà văn hóa thôn. Bà Lầu có suy nghĩ.
Ký này thì thôi nó là toàn dân thôi, dân đi thì mình cũng đi thôi, mình nhượng lại đất cho sân bay Gia Bình mà, mình có không có cái gì vướng mắc gì tất cả.
Là một trong 4 thôn nằm trong rank APEC 2027 phải bàn giao mặt bằng sớm, đến thời điểm này 100% hộ dân thôn Lương Pháp đã đăng ký bốc thăm lô đất tái định cư vào ngày 16 tháng 5. Anh Nguyễn Xuân Cường, thôn Lương Pháp, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Chúng tôi, cả làng chúng tôi cũng muốn là thông báo rồi cũng ý kiến là để muốn dân chúng tôi là hoàn toàn là ngày nào lên góp phiếu, nào toàn dân lên góp một ngày là xong, không để giải rác đến những ngày khác nữa.
Tại thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, ngay sau khi xã Gia Bình đã niêm yết công khai bản đồ vị trí các khu tái định cư tại nhà văn hóa các thôn, đông đảo nhân dân đã quan tâm tìm hiểu. Đến thời điểm này, thôn Ngô Thôn đã có 86 trên 188 hộ đăng ký bốc thăm lô đất vào ngày 17 tháng 5, trong đó 100% đảng viên của chi bộ đã gương mẫu đăng ký trước. Thôn Mỹ Thôn có 266 trên 465 đăng ký. Số lượng hộ đăng ký đang tiếp tục tăng thêm nhiều từ chiều ngày 15 tháng 5 khi lãnh đạo xã cử các đoàn công tác trực tiếp về các thôn tuyên truyền giải thích. Ông Nguyễn Thế Dùng, bí thư chi bộ thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Sau khi hội nghị này thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền cho bà con để hiểu được những cái vấn đề chính sách tốt nhất của tỉnh Bắc Ninh chúng ta rồi. Thì bà con sẽ chắc tôi tin tưởng rằng là ở Mỹ Thôn thì sẽ chắc chắn là bà con sẽ ủng hộ 100%.
Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân cũng như tiến độ bàn giao mặt bằng dự án cho nhà đầu tư, ngày 15 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Bình đã họp thống nhất phương án tổ chức bốc thăm đất ở gồm 2 đợt, đợt 1 ngày 16-17 tháng 5, đợt 2 dự kiến ngày 22 tháng 5. Quan điểm chung, các hộ đăng ký bốc thăm sớm sẽ được ưu tiên tại những vị trí đẹp thuận lợi nhất. Trường hợp các hộ không đăng ký sẽ được nhà nước chi trả bằng tiền thay vì giao đất ở theo quy định. Về điều này, ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Ban Thường vụ Đảng ủy xã chúng tôi đã bàn thì là những người được bốc sớm, đăng ký sớm thì chúng tôi sẽ ưu tiên những cái lô có vị trí thuận lợi trong từng vị trí một để cho các hộ được quyền bốc vào những vị trí nó thuận lợi hơn ví dụ như là lô góc hoặc là lô có hai mặt tiền hay là lô nhìn ra công viên, thì những hộ này sẽ có cơ hội được nhận những cái lô vị trí đẹp, nó sẽ nhiều hơn, nhanh hơn.
Có thể khẳng định công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Sa Bình đã được tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều cơ chế đặc thù chưa từng có. Giá đất tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư cũng đã được nhà nước tính toán có lợi nhất cho người dân so với giá thị trường. Bốc thăm là quyền lợi chính đáng của người dân. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà là quyền lợi tối cao để xác lập quyền sở hữu mảnh đất mới hợp pháp. Chính vì vậy, bà con quan tâm tìm hiểu kỹ các quy định, tránh để mất đi quyền lợi an cư lâu dài của chính mình.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 1941, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Tổ chức Đội Nhi đồng Cứu quốc chính thức ra đời, mở đầu cho chặng đường vẻ vang của Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Suốt 85 mùa hoa lớn lên cùng đất nước, cùng với thiếu nhi cả nước, các thế hệ măng non tỉnh Bắc Ninh không ngừng trưởng thành, thi đua học tập rèn luyện, phát huy lòng yêu nước, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, góp phần viết tiếp những mùa hoa đẹp trên quê hương Kinh Bắc trong thời đại mới. Anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn, người khởi xướng phong trào nghìn việc tốt, thành viên của đội thiếu niên du kích Đình Bảng. Dù đã ở tuổi 86, người thầy giáo làng vẫn ngày đêm miệt mài cống hiến. Mang trên mình căn bệnh phong, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng từ góc làm việc nhỏ này, ông đã cho ra đời gần 30 đầu sách, trên 5.000 trang và nhiều tập thơ. Đối với ông, để trở thành một đội viên tốt là phải bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Động viên các em phải thường xuyên ý thức làm nghìn việc tốt là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, mà lấy cái điều thứ nhất yêu tổ quốc yêu đồng bào là mục đích, động cơ, tinh thần, thái độ để có bản lĩnh, sáng tạo, quyết tâm, nghị lực mà thực hiện 4 điều sau là học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Nhiều khi nó lại từ những cái việc rất bình thường thôi, thí dụ như thể thao, thể dục hăng say, ghi một việc tốt không ngày nào quên.
Từ quê hương của phong trào nghìn việc tốt, từ truyền thống anh hùng của đội thiếu niên du kích Đình Bảng đến tinh thần sáng tạo của hợp tác xã măng non Phú Mẫn, các thế hệ thiếu nhi Bắc Ninh đã góp phần làm rạng danh truyền thống quê hương Kinh Bắc văn hiến và cách mạng. Truyền thống ấy chính là ngọn lửa hun đúc để lớp lớp đội viên hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập rèn luyện, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Em Thiều Nguyễn Khánh Phương, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nói:
Theo con, là một học sinh ngoan, phải biết 5 điều Bác Hồ dạy, là phải biết giúp đỡ bạn bè, giúp đỡ bố mẹ trong công việc nhà.
Trong những năm qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu về nội dung và phong phú về hình thức. Phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy tiếp tục được triển khai sâu rộng, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác giáo dục thiếu nhi. Các phong trào truyền thống như kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, Trần Quốc Toàn, vòng tay bè bạn, giúp bạn đến trường, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành trong các em lối sống đẹp, biết sẻ chia, yêu thương và sống có trách nhiệm. Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Bắc Ninh chia sẻ về định hướng tới đây.
Tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho các em thanh thiếu nhi bằng các hoạt động phong trào gần gũi, hiệu quả, và đặc biệt là phải phù hợp với cả lứa tuổi tâm lý của các em thiếu nhi. Bên cạnh đó thì hội đội tỉnh chúng tôi cũng tăng cường các hoạt động nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng số, khả năng sáng tạo cho các em thiếu nhi, và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm đối với cả cộng đồng, giúp cho tỉnh Bắc Ninh có một lớp lớp các em thiếu nhi đội viên sẵn sàng nhiều bản lĩnh, tự tin để bước vào kỷ nguyên số, kỷ nguyên của hội nhập.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang suốt 85 năm của tổ chức đội, các thế hệ măng non Bắc Ninh hôm nay vẫn đang không ngừng thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm, nuôi dưỡng khát vọng lớn, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Tây mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Thu Hà và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.